Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược của các tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ thực hiện chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên. Việt Nam khởi tố 5 người tổ chức cho 149 du khách bỏ trốn ở Đài Loan. Phó Thủ tướng Trung Quốc sắp tới Mỹ đàm phán thương mại bất chấp đe dọa tăng thuế của Tổng thống Trump. Hai phóng viên Reuters được trả tự do ở Myanmar sau hơn 500 ngày tù.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 7 tháng 5, hai tàu chiến Newcastle và Canberra của Hải quân Hoàng gia Úc cùng hơn 800 thủy thủ đã đến Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu thực hiện chuyến thăm Việt Nam 4 ngày. Trang VN Express trích lời chuẩn tướng Richard Owen, nhóm chuyên trách 661 nói, chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Chuyến thăm của Hải quân Australia nằm trong khuôn khổ hoạt động của nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2019, còn gọi là IPE, được Úc tổ chức tại một số nước trong khu vực như Sri Lanka, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực, hướng đến một khu vực an ninh hòa bình, xây dựng các quan hệ đối tác đa phương, song phương. Chương trình IPE được Australia thực hiện từ năm 2017 và đây là lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Tàu Canberra và tàu Newcastle sẽ thực hiện một số hoạt động giao lưu với Hải quân Nhân dân Việt Nam về hoạt động quản lý và điều hành tàu, giao lưu thể thao, theo cổng thông tin chính phủ. Trang này trích lời ông Brad Chittick, đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, chương trình IPE đem đến cơ hội làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Theo trang VN Express, trong thời gian lưu lại tỉnh Khánh Hòa, thủy thủ đoàn sẽ giao lưu tham gia các hoạt động thể thao với sĩ quan Hải quân Việt Nam, giao lưu ngôn ngữ với học sinh ở thành phố Nha Trang và tham gia chương trình văn nghệ cộng đồng. Tàu Canberra là chiến hạm chở trực thăng, tàu hải quân lớn nhất từng được đóng cho Hải quân Hoàng gia Úc, có hai nhiệm vụ song song là hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tàu Newcastle là tàu hộ vệ tên lửa, có khả năng phòng không, tác chiến mặt nước và tác chiến ngầm, trinh sát, tuần thám và đánh chặn. Hôm 6 tháng 5, Hoa Kỳ, Việt Nam và các quốc gia đối tác đã tham dự lễ khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với mục tiêu tăng cường hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tanaka phát biểu tại lễ khai mạc nói, là quốc gia thuộc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ hướng tới một trật tự khu vực, ở đó một quốc gia dù lớn hay nhỏ đều bền vững, độc lập và không bị áp bức, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà Tanaka nói thêm, thông qua chương trình đối tác Thái Bình Dương cùng các nỗ lực khác, Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình trong khi xây dựng khả năng ứng phó cùng các đối tác và đồng minh trong khu vực nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo chương trình này, các chuyên gia trong các lĩnh vực xây dựng, y tế và ứng phó thảm họa sẽ phối hợp với các nước chủ nhà triển khai các dự án dân sự, trao đổi y tế cộng đồng, hội thảo về y tế cùng các hoạt động ứng phó thảm họa, cũng như các trao đổi chuyên sâu về dân sự, quân sự với nước chủ nhà. Theo trang thông tin của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết, trong thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 tại Phú Yên, nhóm chỉ huy chương trình đối tác Thái Bình Dương 2019 của Hoa Kỳ và các nước sẽ thực hiện 117 hoạt động hỗ trợ nhân đạo như khám chữa bệnh cho người dân, trao đổi chuyên môn về y tế, xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá, tham gia giao lưu cộng đồng và tổ chức hội thảo về ứng phó với thiên tai và cứu trợ thảm họa. Trang biên phòng trích lời ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, chương trình đối tác Thái Bình Dương thật sự là một cơ hội quý báu cho cán bộ nhân dân được nâng cao kỹ năng trong đối phó với những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường. Chương trình đối tác Thái Bình Dương là nỗ lực chung giữa các nước chủ nhà và các quốc gia đối tác của Hoa Kỳ, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Anh nhằm tăng cường công tác chuẩn bị để đối phó với thảm họa ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Giới hữu trách Việt Nam hôm 6 tháng 5 đã khởi tố bị can đối với 5 người tổ chức cho 149 người Việt sang du lịch Đài Loan và bỏ trốn để ở lại đây. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bộ Công an Việt Nam cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan trong vụ 149 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm ngoái. 5 người bị khởi tố bao gồm Nguyễn Xuân Hùng, 41 tuổi ở Hà Nội, Vũ Nhật Tuấn, 49 tuổi ở Hà Nội, Trần Văn Danh, 30 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Hà, 35 tuổi và Nguyễn Lâm Sĩ, 35 tuổi, đều ở Sài Gòn. Vụ 149 du khách Việt biến mất khỏi Đài Loan là một sự việc du khách nước ngoài bỏ trốn lớn nhất ở nước này từ trước đến nay. Đoàn du khách Việt với 153 người đã nhập cảnh vào Đài Loan thành nhiều nhóm từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm ngoái. Ngay sau khi đến đây, 152 người đã biến mất, chỉ còn lại một hướng dẫn viên du lịch. Cơ quan di trú Đài Loan đã phải lập một đội đặc nhiệm để truy lùng những du khách bỏ trốn này. Ngoài 6 người ra trình diện, 3 người tự ý bỏ về nước và những người bị bắt, vẫn còn 56 người chưa rõ tung tích, theo số liệu chính thức của Đài Loan vào ngày 19 tháng 2. Tất cả các du khách bỏ trốn đều sang Đài Loan theo chương trình nới lỏng thị thực Quang Hồng mà Đài Loan cấp cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm khuyến khích du lịch tại đây. Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý du lịch của Đài Loan, kể từ khi áp dụng chương trình Quang Hồng vào tháng 11 năm 2015, đã có 566 du khách nước ngoài biến mất, trong đó có 409 người từ Việt Nam.
Chính phủ Hàn Quốc vừa ra quyết định dừng tuyển chọn lao động tại 10 tỉnh của Việt Nam theo chương trình cấp phép được làm việc cho lao động nước ngoài EPS năm 2019 do có nhiều người Việt cư trú bất hợp pháp tại nước này. Báo Thanh Niên trích lời ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Người nước ngoài ngày 6 tháng 5 cho biết, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng tuyển lao động trong năm 2019 đối với 40 quận huyện tại 10 tỉnh của Việt Nam, đa phần thuộc khu vực phía Bắc. 10 tỉnh này bao gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, nơi có hơn 60 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trang Vietnamnet cho biết 40 quận huyện tại 10 tỉnh này có hơn 30% trong tổng số lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc lưu trú quá hạn. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nam nói, năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp. Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài, trong năm 2018, Việt Nam có 6.538 lao động làm việc tại Hàn Quốc.
Hai nhà báo của Reuters bị bỏ tù ở Myanmar sau khi bị kết tội vi phạm đạo luật bí mật nhà nước, đã bước ra khỏi một nhà tù ở ngoại ô Yangon hôm thứ Ba 7 tháng 5, sau hơn 500 ngày bị giam cầm. Walon, 33 tuổi, và Jo Sue U, 29 tuổi, bị kết tội vào tháng 9 năm ngoái và bị tuyên án 7 năm tù trong một vụ án đặt ra những nghi vấn về tiến trình dân chủ của Myanmar, gây ra làn sóng phản đối từ các nhà ngoại giao và những người bên vực nhân quyền. Hai nhà báo được thả trong một đợt ân xá của Tổng thống Myanmar đối với 6.520 tù nhân hôm 7 tháng 5. Kể từ tháng trước, Tổng thống Win Myint đã ân xá hàng ngàn tù nhân khác trong các cuộc ân xá hàng loạt. Theo thông lệ ở Myanmar, chính quyền thường phóng thích tù nhân trên khắp nước vào dịp năm mới truyền thống của Myanmar, bắt đầu vào ngày 17 tháng 4. Reuters khẳng định hai nhà báo của hãng tin này không phạm bất cứ tội nào và kêu gọi Myanmar trả tự do cho họ. Được truyền thông và người ủng hộ bao vây khi vừa bước ra khỏi cổng nhà tù Insein, Wallon cười tươi, anh hân hoan giơ ngón tay cái lên và nói anh lấy làm cảm kích về những nỗ lực quốc tế để bảo đảm anh và đồng nghiệp của anh được trả tự do. Tôi cảm thấy vui mừng và khấp khởi trong lòng được gặp lại gia đình và các đồng nghiệp. Tôi cũng đang nóng lòng muốn trở về phòng tin, Wallon nói. Phóng viên Jo Soo cũng mỉm cười và vẫy tay chào các nhà báo. Ngay sau đó, hai nhà báo được đồng nghiệp thuộc hãng tin Reuters chở đi đoàn tù với vợ con. Trước khi bị bắt vào tháng 12 năm 2017, hai nhà báo đang thực hiện một phóng sự điều tra vụ 10 người đàn ông và thiếu niên Hồi giáo thuộc nhóm người thiểu số Rohingya bị lực lượng an ninh và tín đồ Phật giáo giết chết tại bang Rakhine ở miền Tây của Myanmar trong một chiến dịch đàn áp của quân đội khởi sự từ tháng 8 năm 2017. Liên Hiệp Quốc ước lượng chiến dịch đàn áp này đã khiến hơn 730.000 người Rohingya chạy sang Bangladesh lánh nạn. Bài báo của hai phóng viên này gồm lời khai của các thủ phạm, nhân chứng và gia đình các nạn nhân đã được trao giải Pulitzer hồi tháng 5, thêm một thành tích báo chí nữa của hai nhà báo này. Phát ngôn viên của chính phủ Myanmar không trả lời yêu cầu bình luận. Tổng biên tập Reuters Stephen J. Adler hoan nghênh tin Wallon và Joshua đã được trả tự do. Ông nói, chúng tôi vô cùng vui mừng về tin Myanmar trả tự do cho các phóng viên can đảm của chúng tôi, Wallon và Joshua. Từ khi hai anh bị bắt cách đây 511 ngày, hai anh đã trở thành biểu tượng nói lên tầm quan trọng của tự do báo chí trên toàn thế giới. Chúng tôi hoan nghênh sự trở về của hai anh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết tin, theo một phát ngôn viên. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Myanmar nói họ coi quyết định trả tự do cho hai nhà báo như một dấu hiệu cho thấy cam kết của chính phủ đối với tiến trình chuyển đổi sang dân chủ. Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng hoan nghênh tin này và bày tỏ vui mừng rằng hai nhà báo cuối cùng đã được trở về với gia đình.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Hoa Kỳ trong tuần này để đàm phán thương mại, Bắc Kinh cho biết hôm 7 tháng 5. Động thái này được cho là làm giảm nhẹ căng thẳng vừa đột ngột tăng lên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dọa sẽ đánh thuế hàng hóa Trung Quốc, theo Reuters. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã quay lưng lại với các cam kết đáng kể được đưa ra trong nhiều tháng đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại gay go giữa hai nước. Lo ngại đã khiến ông Trump hôm 5 tháng 5 nói rằng ông sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% trên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc ngay vào cuối tuần này và sẽ sớm đánh thuế vào lượng hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc. Những dòng tin trên Twitter của ông Trump đã đột ngột chấm dứt thời gian 5 tháng ngừng chiến của cuộc tranh chấp thương mại gây tốn kém hàng tỷ đô la cho cả hai nước và làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Những lo ngại liên quan đến cuộc đàm phán cũng đã đẩy giá cổ phiếu và giá dầu trên toàn cầu sụt giảm vào ngày 6 tháng 5 và tạo ra sự suy đoán rằng Trung Quốc có thể sẽ hủy chuyến thăm đã được hoạch định của ông Lưu. Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận rằng ông Lưu, người dẫn đầu các cuộc đàm phán bên phía Bắc Kinh, sẽ đến Hoa Kỳ vào thứ Năm và thứ Sáu. Bộ này không đưa ra chi tiết hay tiết lộ các chủ đề dự kiến sẽ thảo luận. Phản ứng về triển vọng áp thuế mới đã được đưa ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 7 tháng 5 nói trong một cuộc họp báo rằng sự tôn trọng lẫn nhau chính là cơ sở để đạt được thỏa thuận thương mại. Áp đặt thêm thuế quan không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, Reuters dẫn lời ông Cảnh Sảng nói. Các cuộc đàm phán về bản chất là một quá trình thảo luận. Hai bên khác biệt nhau là điều bình thường. Trung Quốc không trốn tránh vấn đề và chân thành trong việc tiếp tục đàm phán, người phát ngôn Trung Quốc nói. Chúng tôi hy vọng phía Hoa Kỳ có thể cố gắng hết sức với Trung Quốc để thỏa hiệp với nhau và trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, giải quyết các mối quan tâm hợp lý của nhau và cố gắng đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, ông Cảnh Sảng nói thêm. Thái độ sẵn sàng tiếp tục đàm phán của Bắc Kinh khi đối mặt với những tuyên bố trên trang Twitter của ông Trump cho thấy họ sẽ giữ bình tĩnh và tập trung vào các cuộc đàm phán thay vì tham gia vào cuộc chiến công khai, tờ báo Nhà nước Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, người ủng hộ cho việc phải thay đổi cơ cấu mạnh mẽ ở Trung Quốc, hôm 6 tháng 5 nói rằng Bắc Kinh đã bội ước với các cam kết trước đó, vốn sẽ làm thay đổi đáng kể hiệp ước. Trong suốt tuần qua, chúng tôi đã chứng kiến một sự xói mòn trong các cam kết của Trung Quốc, Reuters dẫn lời ông Lighthizer nói với các phóng viên. Điều đó, theo quan điểm của chúng tôi, là không thể chấp nhận được. Chúng ta không phá vỡ các cuộc đàm phán vào thời điểm này, nhưng lúc này, đến ngày thứ Sáu, sẽ phải áp thuế. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, người được coi là ít diều hâu đối với Trung Quốc, cho biết việc quay đầu đã trở nên rõ ràng với những thông tin mới vào cuối tuần qua. Ông từ chối cung cấp thông tin cụ thể và cho biết phía Hoa Kỳ ban đầu hy vọng sẽ kết thúc thỏa thuận trong tuần này, dù là với kết quả như thế nào. Họ đã cố gắng quay trở lại với ngôn ngữ đàm phán trước đây, ngôn ngữ rất rõ ràng, có tiềm năng thay đổi đáng kể thỏa thuận, theo ông Mnuchin. Toàn bộ đội ngũ kinh tế hoàn toàn thống nhất và đề nghị Tổng thống tiếp tục áp thuế nếu chúng tôi không thể kết thúc thỏa thuận vào cuối tuần. Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ sẽ thực hiện các thay đổi để mở cửa nền kinh tế theo khung thời gian riêng của họ, không đáp ứng theo các tranh chấp thương mại. Nhưng gần đây họ đã thông qua các luật mới, bao gồm luật đầu tư nước ngoài và sửa đổi các luật khác. Một số động thái được xem là nỗ lực giải quyết những lo ngại của các nhà đầu tư Mỹ và nước ngoài khác, bao gồm cả các nhà đầu tư từ những đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ hiện áp thuế 25% trên 50 tỷ đô la hàng hóa công nghệ và máy móc của Trung Quốc và 10% thuế quan đối với 200 tỷ đô la sản phẩm khác. Đàm phán nhằm bỏ thuế quan của Hoa Kỳ là một trong những điểm vướng mắc còn lại. Trung Quốc muốn bỏ thuế quan, các quan chức Hoa Kỳ muốn giữ một số, nếu không phải là tất cả các mức thuế như một phần của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào nhằm đảm bảo là Trung Quốc tuân thủ các cam kết của mình.
Các hoạt động xây dựng tàu sân bay cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc đang được tiến hành, theo các hình ảnh vệ tinh do một think tank Mỹ thu thập và phân tích. Các bức ảnh chụp vào tháng 4 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cung cấp cho Reuters cho thấy trong 6 tháng qua có những hoạt động ráo riết trên một chiếc tàu lớn tại xưởng đóng tàu Giang Nam bên ngoài Thượng Hải. Trung Quốc không chính thức xác nhận họ đang chế tạo một tàu sân bay thứ ba, dù rằng có một số dấu hiệu khác trên các phương tiện truyền thông nhà nước hồi gần đây. Tuy nhiên, thời biểu cũng như quy mô của chương trình đóng tàu sân bay này vẫn được coi là một bí mật nhà nước. Ngũ giác đài tuần trước cho biết tiến trình đóng tàu đã được xúc tiến khá lâu, tuy nhiên chưa có hình ảnh nào xuất hiện cho tới bây giờ. Các lực lượng quân sự châu Á và phương Tây và các nhà phân tích an ninh khu vực đang tìm thêm thông tin về con tàu dự kiến sẽ là tàu sân bay lớn và hiện đại nhất của Trung Quốc, có khả năng dẫn đầu các nhóm tàu tấn công. Nỗ lực thiết kế và chế tạo một tàu sân bay lớn vẫn được coi như một phần cốt lõi trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Một loạt bài báo đặc biệt gần đây của Reuters cho thấy nỗ lực đó đang thách thức vị thế hàng đầu mà Hoa Kỳ đã nắm giữ ở Đông Á trong nhiều thập kỷ qua. Các hình ảnh của CSIS cho thấy một phần có thể là đuôi tàu với phần sàn trước rộng 30 mét với thân tàu rộng 41 mét. Điều đó cho thấy con tàu mà Trung Quốc có tên gọi là Type 002, nhỏ hơn một chút so với tàu sân bay 100.000 tấn của Mỹ, nhưng lớn hơn tàu sân bay Charles de Gaulle 42.500 tấn của Pháp, theo các nhà phân tích. Chuyên gia của CSIS nói, trong khi thông tin chi tiết về tàu Type 002 còn hạn chế, những gì quan sát được tại Giang Nam phù hợp với những gì trông đợi về tàu sân bay thứ ba của Hải quân Trung Quốc. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu tuần trước, lưu ý rằng tàu sân bay thứ ba có thể sẽ lớn hơn hai chiếc đầu tiên và được trang bị hệ thống máy để giúp máy bay tăng tốc khi cất cánh. Hiện vẫn chưa rõ liệu tàu Type 002 có chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không. Trung Quốc có 10 tàu hạt nhân, nhưng cho tới nay chưa có tàu nổi nào chạy bằng động cơ hạt nhân. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng cho công nghệ này. Từ Singapore, nhà phân tích an ninh khu vực Iron Story nhận định rằng một tàu sân bay quy mô lớn như vậy sẽ gây lo ngại cho một số nước láng giềng Trung Quốc và nêu bật tầm quan trọng của quan hệ chiến lược của các nước này với Hoa Kỳ. Ông Iron Story thuộc Viện Nghiên cứu Yusof Ishak của Singapore nói sau khi xây xong, tàu mới của Trung Quốc sẽ vượt xa bất kỳ tàu chiến nào của bất kỳ quốc gia châu Á nào, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Theo ông thì đây là một dấu hiệu khác nữa cho thấy Trung Quốc đã nổi lên như một cường quốc trên biển.
Các nước châu Âu sẽ tái áp đặt các chế tài lên Iran nếu nước này đi ngược lại các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân. Reuters dẫn một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hôm thứ Ba, sau khi Tehran tuyên bố sẽ hạn chế tuân thủ một năm sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận. Iran đã bác bỏ thông báo của Mỹ điều một hàng không mẫu hạm đến Trung Đông là tin cũ xài lại cho chiến tranh tâm lý, và nói rằng họ sẽ sớm công bố kế hoạch rút lại một số cam kết của họ theo thỏa thuận năm 2015. Căng thẳng đã tăng lên trước dịp kỷ niệm một năm tròn Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Theo đó, Iran đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các chế tài quốc tế. Chính quyền Trump đã khôi phục các chế tài của Mỹ và mở rộng chúng. Trên thực tế, ra lệnh cho các quốc gia trên thế giới ngừng mua dầu của Iran hoặc đối mặt với các chế tài nhắm vào chính họ. Iran vẫn tiếp tục tuân thủ thỏa thuận. Các đồng minh châu Âu của Washington, vốn phản đối Mỹ rút đi, đã cố gắng nhưng không tìm được cách giảm bớt tác động kinh tế từ hành động của Mỹ, trong khi thúc giục Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận. Truyền thông Iran đưa tin Tehran sẽ viết thư cho các nước vẫn ký kết thỏa thuận. Các đồng minh của Mỹ gồm Anh, Pháp và Đức cũng như Nga và Trung Quốc vào ngày thứ Tư để cung cấp cho họ thông tin chi tiết về kế hoạch thu hẹp các cam kết của mình theo thỏa thuận. Các bản tin của truyền thông nhà nước Iran cho biết Iran không định rút khỏi thỏa thuận, nhưng sẽ khôi phục một số hoạt động hạt nhân đã bị đình chỉ theo thỏa thuận. Nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Pháp cho Reuters biết, các nước châu Âu chưa biết chính xác những bước mà Iran hiện đang định thực hiện sẽ là gì, nhưng họ sẽ phải tái áp đặt các chế tài lên Iran nếu những bước đó ngang với việc đi ngược lại thỏa thuận. Các quan chức Mỹ những ngày gần đây đã nói về thông tin tình báo cho biết có mối đe dọa quân sự từ Iran, dù họ không đưa ra chi tiết cụ thể. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton hôm Chủ nhật nói rằng Mỹ đang triển khai nhóm hàng không mẫu hạm tấn công Abraham Lincoln và một lực lượng đặc nhiệm máy bay ném bom đến Trung Đông để cảnh báo về các mối đe dọa của lực lượng Iran. Nhưng Kivan Khosravi, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, nói rằng tàu Abraham Lincoln vốn theo lịch trình sẽ tới vùng vịnh và bác bỏ thông tin này chỉ là một nỗ lực vụng về xài lại tin tức cũ cho chiến tranh tâm lý, theo lời ông. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình về đời sống ở vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Nếu bạn là tín đồ của những món đồ cũ giá hời thì có thể nói Mỹ là thiên đường dành cho bạn. Tại bất kỳ một khu dân cư nào, bạn cũng có thể tìm thấy những phiên chợ đồ cũ được tổ chức mỗi cuối tuần như thế này. Tại đây, người ta bày bán đủ loại mặt hàng, từ đồ gia dụng, quần áo, giày dép, mũ nón các loại, thậm chí là cả các loại đồ chơi dành cho trẻ em hay mỹ phẩm và đồ trang sức cũ với giá gần như cho không. Bà Ginny Brown, cư dân thị trấn Annandale, Virginia nói:
Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để cùng chung tay với cộng đồng và hơn thế là tìm cho mình những món hàng giá rẻ. Ví dụ như bộ ấm chén này, tất cả chỉ có $8. Rõ ràng những phiên chợ đồ cũ như thế này là rất thiết thực với nhiều gia đình và chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia.
Còn ông Gonzalez Torres, cư dân thị trấn Annandale, Virginia thì cho biết:
Thật sự đây là một hoạt động từ thiện. Gia đình nào có thứ gì không cần đến nữa thì mang ra đây bán cho những người cần tới chúng với giá tượng trưng từ vài chục cent cho đến vài đô la thôi.
Nếu vẫn chưa tìm được những thứ mình cần thì khách hàng có thể tìm tới những trung tâm bán đồ cũ của các tổ chức xã hội và từ thiện khác nhau như thế này. Tại đây, những gia đình mới dọn nhà có thể tìm mua những mặt hàng nội thất còn khá mới, chất lượng tốt với một mức giá rất phải chăng. Bên cạnh đó, tất nhiên cũng có rất nhiều loại quần áo, giày dép đã qua sử dụng. Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều được các tổ chức từ thiện thu gom từ các gia đình trên khắp nước Mỹ để phục vụ cho những người thu nhập thấp có nhu cầu. Cô Yumara Lopez, cư dân thị trấn Annandale, Virginia nói:
Tôi tới từ Nicaragua. Nói thật là những trung tâm đồ cũ như thế này rất hữu ích với những gia đình nhập cư mới qua Mỹ. Họ không có nhiều tiền, vì thế những nơi như thế này đảm bảo cho họ có được những thứ cần thiết trong cuộc sống với giá cả rất phải chăng.
Thật ra không hẳn là nghèo mới đi chợ đồ cũ như thế này. Thực tế trong một ngày cuối tuần thư thả, rất nhiều người thường có cái thú tìm đến các khu chợ đồ cũ để lục lọi tìm cho mình một món đồ ưng ý mà có khi không thể mua được tại các cửa hàng hay trung tâm thương mại. Chợ đồ cũ trở thành một sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người Mỹ. Nó cũng cho thấy cuộc sống thật dễ dàng tại đất nước này. Khi mà không cần phải có nhiều tiền, bạn vẫn có thể có một cuộc sống đầy đủ nếu chịu khó đi chợ đồ cũ.
Và bây giờ là bài bình luận thời sự Việt Nam.
60 triệu đô la bị chuột gặm. Đó là số tiền mà chính phủ Việt Nam phải trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan về Việt Nam đầu tư. Tài sản bị nhà nước tịch thu, bản thân bị giam giữ trái phép và chính phủ thức tính với người đi kiện mình. Tổng cộng 37 triệu 581.596 đô la thiệt hại. Và gần 7,9 triệu đô la án phí cộng với 15 triệu đô la mà Việt Nam đã trả cho ông Bình tại Singapore vào năm 2005. Đây là vụ án chấn động Việt Nam trong những năm qua, từ thời ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư và ông Trần Đức Lương là Chủ tịch nước. Vụ án mang hình ảnh trấn lột rõ rệt của các sứ quân địa phương khi Việt Nam vừa đổi mới, chính phủ kêu gọi sự đóng góp của kiều bào về xây dựng đất nước. Ông Trịnh Vĩnh Bình là người nhanh nhẩu trở về với hy vọng tạo dựng một cơ sở kinh doanh theo ý tưởng mới. Chỉ sau 8 năm làm việc, ông đã thành công vượt mức và tạo dựng hẳn một cơ ngơi có thể gọi là đồ sộ nhất thời bấy giờ. Tháng 6 năm 1987 cho tới năm 1996, ông đã chiếm lĩnh thị trường địa ốc tại Vũng Tàu bằng cách thu mua hàng trăm hectare đất, xây dựng những cơ sở kinh doanh triệu đô, nuôi dưỡng hơn 3.000 công nhân làm việc và thu nhập của ông lên hơn 8 lần, khoảng 30 triệu đô la so với số vốn ban đầu ông mang vào Việt Nam. Thế nhưng do một nhóm nhân viên và người nhà của ông có toan tính bất chính trong việc chi thu, nên ông mang họ ra tòa và lạ thay, từ nguyên đơn ông trở thành bị cáo với cáo buộc trốn thuế. Công an Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bình về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Vụ án này rõ ràng mang tính gian lận. Chính quyền địa phương đã cậy thế lèo lái người bị cáo buộc tố cáo lại nguyên đơn là ông Trịnh Vĩnh Bình nhằm trấn lột tài sản mà ông Bình đã tạo ra. Với kỹ thuật dàn dựng lời khai, hồ sơ cũng như nhân chứng, ông Bình trở thành nạn nhân Việt kiều đầu tiên hiểu thế nào là đầu tư tại Việt Nam mà hai chữ bôi trơn luôn dẫn đầu trong mọi quan hệ kinh doanh. Ông bị kêu án 11 năm tù, trong khi được tại ngoại một tuần lễ, ông bỏ trốn về Hà Lan. Sau đó nhờ công ty luật Covington Perlin của Mỹ ở Washington khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa quốc tế, yêu cầu bồi thường thiệt hại 100 triệu đô la.
Tại Việt Nam, một tội phạm còn cũng không thể trốn ra nước ngoài nếu không được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm ngơ. Ông Trịnh Vĩnh Bình thành công vì chính quyền muốn cho ông đi để giành nợ. Họ biết với lệnh truy nã sau đó, ông Bình khó lòng về lại Việt Nam để đòi công bằng. Tuy nhiên, ông không về, mà ông nhờ tòa án quốc tế bênh vực cho trường hợp của ông, và ông đã thành công. Năm 2005, hai bên đặt thỏa thuận ngoài tòa ký tại Singapore. Ông Bình được trả số tiền 15 triệu, và Việt Nam hứa trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu. Đổi lại, ông Bình rút đơn kiện tại tòa quốc tế và giữ im lặng đối với truyền thông về thỏa thuận này. Ngày 21 tháng 8 năm 2007, hai năm sau thỏa thuận Singapore, ông Bình lại tiếp tục kiện do Việt Nam không giữ lời hứa. Và ngày 11 tháng 4 năm 2019, kết quả phiên tòa đã nghiêng về ông Trịnh Vĩnh Bình. Tuy nhiên, kết quả phiên tòa tuy gọi là quốc tế, nhưng Việt Nam học được rất nhiều bài học về luật pháp ứng dụng trong buồng máy tư pháp, bắt đầu là phiên xử của Tòa án Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 1998. Việt kiều về đầu tư nhà đất. Tuy văn bản chính phủ không cho phép người nước ngoài đứng tên trên nhà cửa đất đai, nhưng không cấm họ cho phép người thân đứng tên trên tài sản ấy cho mình. Vì vậy, Trịnh Vĩnh Bình đã mạnh dạn mua hàng trăm hecta đất, cũng như xây dựng những cơ sở kinh doanh bề thế. Kết quả là bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và thậm chí là đưa hối lộ. Nếu thật sự ông Bình vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai, thì Sở Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu mới là nơi đáng bị truy tố vì đã cấp giấy phép cho những vùng đất mà ông Bình đã mua. Ít nhất 10 người có liên quan đến vụ án không được tòa triệu tập, và người chỉ đạo cơ quan điều tra vụ án là Thiếu tá Công an Ngô Chí Đan, có tai tiếng trong vụ người anh rể là Phạm Văn Phương, thường được gọi là Phương Xoăn, hay Phương Vikeren mà báo chí từng phanh phui một thời. Chính phủ đã làm ngơ cho Bà Rịa Vũng Tàu phá hoại ý chí mở cửa cho Việt kiều về đầu tư khi im lặng trước tố cáo của ông Trịnh Vĩnh Bình. Tâm lý coi thường tòa án quốc tế đã ăn sâu vào nhiều lãnh đạo Việt Nam, và hậu quả đã phải mối mặt chi trả cho ông Bình 15 triệu tại Singapore, nhưng không có ai trong vụ này bị truy tố vì cố tình vi phạm pháp luật.
Đã thế, chính nhà nước chứ không ai khác đã nuốt lời đối với ông Trịnh Vĩnh Bình không chịu trả lại tài sản hợp pháp cho ông sau khi hai bên thỏa thuận. Ai là người đại diện tư vấn không giữ lời hứa cho chính phủ cũng không bị truy tố, để số tiền bị phạt hôm nay lên đến 60 triệu đô la, cùng với tai tiếng trên diễn đàn thương nghiệp quốc tế sẽ mãi mãi không gột rửa được. Kể từ nay, việc kiều về nước sẽ khôn ngoan hơn, cẩn thận hơn trước tính toán của chính quyền địa phương. Họ không sẽ mở hết tấm lòng ra cho nhà nước móc ruột của mình. Bài học Trịnh Vĩnh Bình mặc dù chỉ dành cho người Việt, nhưng các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam không thể bỏ qua. Họ rút được một bài học khác: đối với Việt Nam, công lý chỉ được thực thi khi đất nước của nhà đầu tư đứng phía sau lưng họ. Những con chuột không những cắn phá tài sản trí não của người đầu tư nước ngoài, mà cơ chế hành chính của Việt Nam đã thúc đẩy bọn chuột có cơ sở để tung hoành bao nhiêu năm nay. Hãy nhìn trường hợp của một đại công ty là Quốc Cường Gia Lai, cũng có thể hiểu ra cách mà các cơ quan tham nhũng làm như thế nào. Tại một buổi đối thoại giữa các doanh nghiệp bất động sản và lãnh đạo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành liên quan ngày 10 tháng 4, bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Quốc Cường Gia Lai, đã bày tỏ nỗi mệt mỏi, chán ngán khi thốt lên: "Tôi rất khổ tâm, nếu không vì cổ đông, không bị nợ ngân hàng, không vì 3.000 cán bộ nhân viên thì tôi đã tự tử. Tôi để lại di chúc, để lại tâm thư để làm sao nhà nước có cách nào tháo gỡ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn và có quan hệ tốt còn như thế, nói chi đến vài Việt kiều còn mơ làm người quan trung. Khi có sự tình làm sao tháo gỡ, đâu phải ai cũng là Trịnh Vĩnh Bình để có thể sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la cho một vụ kiện tầm cỡ lịch sử như vụ kiện này."
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.